Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phóng viên ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai ngừng kiện chính phủ Việt Nam. Việt Nam-New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston và Anh sắp cho người Hồng Kông nộp đơn xin làm công dân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phóng viên ảnh chiến trường Ron Haberly, người đầu tiên phơi bày vụ thảm sát Mỹ Lai với hơn 500 thường dân Việt Nam bị sát hại ra công chúng qua ảnh, đã quyết định thôi kiện chính phủ Việt Nam sau khi đạt được một sự dàn xếp thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Trước đó, ông Haberly, người chụp hàng chục tấm ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968, đã chuẩn bị công bố vụ kiện đối với chính phủ Việt Nam hôm 11 tháng 7, ngày kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi được phía Việt Nam cho biết đang giải quyết yêu cầu của ông về sự vi phạm tác quyền các bức ảnh của ông và thông tin sai sự thật của một trong những bức ảnh đó, cựu phóng viên Mỹ đã quyết định ngừng kiện. Cùng thời gian ông Haberly được phía Sứ quán Việt Nam thông báo điều mà ông cho là tin tốt lành, thì khu chứng tích Sơn Mỹ ra thông báo tạm thời đóng cửa trưng bày để sửa chữa chỉnh lý. Đây là nơi trưng bày những bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai của ông Haberly mà ông cho là vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu. Kể từ năm 2011, ông Haberly đã gặp các quan chức tỉnh Quảng Ngãi và Bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ để yêu cầu họ dùng đúng chú thích ảnh và công nhận rằng ông là người chụp và sở hữu những tấm ảnh đó. Tuy nhiên, ông Haberly cho biết các quan chức tỉnh và lãnh đạo bảo tàng từ chối giải quyết vụ việc và cựu phóng viên này, người từng bị công luận Mỹ xem là kẻ phản bội khi phơi bày tội ác của binh lính Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai, còn bị sỉ nhục và lăng mạ qua một chiến dịch tấn công ông và ông Trần Văn Đức, một nhân vật trong tấm ảnh của ông qua mạng xã hội. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu rằng các tấm ảnh này phải được tháo gỡ xuống cho tới khi bảo tàng đạt được một thỏa thuận cho phép trưng bày chúng một cách hợp pháp, ông Haberly nói với VOA hôm 22 tháng 7. Bảo tàng Sơn Mỹ nói họ mua 11 tấm ảnh màu của ông Haberly vào khoảng năm 1969-1970. Nhưng ông Haberly cho biết ông chưa bao giờ trao tác quyền cho họ và những bức ảnh này được trưng bày mà không có tên tác giả hay nguồn ảnh. Điều quan ngại duy nhất của tôi là khu chứng tích Sơn Mỹ tôn trọng sự thật những tấm ảnh đã trở thành biểu tượng cho nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, bao gồm cả tấm ảnh hai đứa trẻ trên đường làng, ông Haberly nói trong một thông cáo ra hôm 14 tháng 7 về việc ngừng kiện chính phủ Việt Nam. Cách đây gần một năm, một hội đồng khoa học của Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra kết luận rằng bức ảnh hai đứa trẻ trên đường làng là hai anh em Trần Văn Đức và Trần Thị Hà và hiện còn sống chứ không phải bị lính Mỹ giết hại như trong chú thích ban đầu là hai bé trai bị trúng đạn. Bảo tàng này sau đó thay đổi chú thích nhưng không lâu sau đó bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bỏ kết luận của Hội đồng Khoa học đã quyết định không trưng bày tấm ảnh đó để tôn trọng tác quyền của ông Haberly. Trong lúc đó, Bảo tàng Sơn Mỹ tiếp tục trưng bày bức ảnh mà ông Haberly cho là vi phạm Công ước Bern về bản quyền quốc tế. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Minh Chí cho biết.
Thì đó, nói chung là giữa tác giả đề nghị là thay đổi chú thích gì mà so với ngày xưa nó khác đi thôi, cho nên là thôi thì nó chưa đạt được sự thống nhất thì tạm ngừng treo cái ảnh đó.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi là cơ quan chủ quản của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Sơn Mỹ. Ông Chí từ chối cho biết thêm chi tiết về việc liệu bảo tàng có còn trưng bày những bức ảnh khác mà ông Haberly cho là vi phạm tác quyền của ông hay không. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, ông Haberly chụp 61 bức ảnh, trong đó có 40 bức đen trắng từ máy Leica do quân đội Mỹ cấp, sau đó được nộp lên phòng chỉ huy, và 21 bức ảnh màu từ máy Nikon cá nhân của ông. Ông đã giữ lại những bức ảnh màu và sau đó được tạp chí Cleveland Plain Dealer lần đầu tiên đăng vào năm 1969. Ông bán các bức ảnh này cho Life Magazine cùng năm nhưng giữ quyền tác giả. để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết sự vi phạm đặc quyền và tôn trọng sự thật trong những bức ảnh của ông ở Bảo tàng Sơn Mỹ, cũng như ngừng chiến dịch lăng mạ đối với mình. Và ông Đức, ông Herbally đã gửi hai bức thư cho Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hồi tháng 12 năm 2019 và tháng 5 năm nay. Trong thư, ông Herbally gọi sự việc này là sự tấn công vào sự thật lịch sử và rằng ông sẽ đi đến cùng để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết việc này, không nhằm kiếm lợi cho bản thân. Nhận định về việc này, Tổng thư ký Hội Việt Mỹ Bùi Văn Nghị, người giúp giải quyết những yêu cầu của ông Herbally tới chính phủ Việt Nam, nói với VOA qua điện thoại.
Tức là trong thời gian chiến tranh thì anh ấy nói ra cái sự thật đấy, thì về sau này thì nó tốt cho cả Việt Nam và Mỹ, không phải không. Bởi cái này là cái việc, cái sự thật của cái Mỹ Lai đấy. Sự thật Mỹ Lai thì nhờ qua anh cũng một góp phần đưa ra cái sự thật đối với kể cả công luận dư luận Việt Nam, dư luận Mỹ và thế giới. Cái mục đích của anh Ron Herbally theo cá nhân mình thôi, thì hoàn toàn đây là chuyện ý tốt, chứ không phải là có một cái gì. Cho nên mình không nghi ngờ gì ở cái của anh ấy. Bảo tàng chứng tích hoặc là thì nên có thiện chí để sao cho nó hợp tình hợp lý thỏa đáng.
Ông Đức, nhân chứng vụ thảm sát Mỹ Lai và là người anh che đạn cho em trong bức ảnh mà ông Herbally chụp trên đường làng, nay là Sơn Mỹ thuộc Quảng Ngãi, lúc sự việc xảy ra năm 1968, cũng mong muốn Bảo tàng Sơn Mỹ và các cơ quan chức năng cần thay đổi thật sớm để công nhận sự thật mà theo ông là không thể chối cãi được. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC cho ông Herbally biết hồi tháng 5, Ban Giám đốc Bảo tàng Sơn Mỹ đã họp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi và cam kết sẽ đưa tên và công nhận tác quyền của ông Herbally cho các bức ảnh trưng bày tại đây. Việc phỉ báng ông Herbally và ông Đức sẽ được điều tra và người phạm tội sẽ bị truy tố theo luật an ninh mạng của Việt Nam, theo sứ quán cho biết. Tôi mong chờ ký kết một thỏa thuận với Bảo tàng Sơn Mỹ để cho họ quyền trưng bày những bức ảnh lịch sử này trong tương lai, ông Herbally nói, và hy vọng nó sẽ diễn ra trước khi Việt Nam mở cửa trở lại cho các du khách tới thăm Bảo tàng Sơn Mỹ để biết thêm về tội ác chiến tranh của Mỹ. Tôi sẽ không tính phí một đồng nào đối với bảo tàng cho quyền sử dụng các bức ảnh đó. Tổng thư ký của Hội Việt Mỹ cho biết một thỏa thuận giữa hai bên sắp được đưa ra trong thời gian tới, và ông chắc rằng nó sẽ xảy ra trong năm nay, là năm đánh dấu 1/4 thế kỷ mà hai cựu thù Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Việt Nam và New Zealand hôm thứ Tư tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược nhân 45 năm thiết lập quan hệ bang giao Việt Nam-New Zealand trong năm nay. Tuyên bố này được đưa ra tại hội đàm cấp cao trực tuyến do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern chủ trì hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7. Cả hai vị Thủ tướng nói hai nước đã có căn bản vững chắc để đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư, đồng thời nhấn mạnh các quan hệ vững mạnh trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp và giáo dục. Theo Channel News Asia, kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm vừa qua, lên tới 1,3 tỷ đô la. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern được dẫn lời ca ngợi thành tích của Việt Nam trong việc khống chế dịch COVID-19. Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Chúng ta có quyền tự hào về thành công của Việt Nam và New Zealand đến nay trong việc đẩy lùi, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tạo điều kiện tốt nhất để hai nước sớm khôi phục, tiếp nối đã phát triển quan hệ hơn nữa ở các cấp." Tuyên bố chung công bố sau hội đàm trực tuyến nói từ khi thiết lập bang giao vào năm 1975 và đặc biệt là sau khi khởi động quan hệ đối tác toàn diện năm 2009, các quan hệ Việt Nam và New Zealand đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuyên bố chung khẳng định cam kết của hai nước đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, đồng thời củng cố hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Việt Nam, New Zealand bày tỏ quan tâm về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp trong hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Hai nước nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý vững chắc, chi phối mọi hoạt động ở các vùng biển và đại dương, và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS. Quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược theo tuyên bố chung, được dựa trên các lợi ích chung, tầm nhìn chung về các vấn đề khu vực và quốc tế, và lập trường của hai nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương và một trật tự khu vực cũng như một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một chuyến bay đặc biệt đã đưa về nước 280 công dân Việt Nam bị kẹt lại tại 11 nước châu Âu do hạn chế đi lại vì dịch corona. Chuyến bay này đã đáp xuống phi trường Đà Nẵng sáng ngày thứ Tư 22 tháng 7 năm 2020 theo VN Express. Chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh từ thủ đô Warsaw của Ba Lan chở hành khách người Việt bị kẹt lại tại các nước Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hungary, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Slovakia là các quốc gia nơi dịch corona hoành hành và do đó bị hạn chế đi lại. Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước châu Âu đã phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan nước sở tại để dàn xếp chuyến bay đặc biệt này. Báo chí Việt Nam cho biết hành khách trên chuyến bay bao gồm học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về chỗ ở, trẻ em, người già, khách du lịch đi thăm thân nhân ở nước ngoài, người lao động đã hết thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt tại nhiều nước châu Âu vì đại dịch. Tất cả các hành khách đều phải xét nghiệm y tế trước khi lên máy bay. Họ phải đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ theo đúng quy định. Và theo thủ tục thường lệ, họ bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm một khi về tới Việt Nam. VN Express dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, cho biết là tính từ ngày 10 tháng 4, đã có hơn 13.000 người Việt được đưa về nước trên 55 chuyến bay đặc biệt. Ông Đinh Việt Thăng, Cục trưởng Cục Hàng không Dân sự Việt Nam cho biết, thêm 50 chuyến bay nữa sẽ đưa 13.000 công dân Việt Nam về nước trước cuối tháng tới. Châu Âu đã trở thành một điểm nóng dịch COVID-19 với hơn 2.700.000 ca lây nhiễm được xác định và hơn 199.000 ca tử vong.
Hoa Kỳ yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa trong vòng 3 ngày, lấy lý do cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin, theo Reuters. Bắc Kinh đã lên án lệnh này và đe dọa trả đũa. Một nguồn tin nói với hãng tin Anh rằng Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Vũ Hán. Reuters nhận định rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán đầu năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận chuyện đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã được yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao ở Houston. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortega nói trong một thông cáo rằng Hoa Kỳ yêu cầu đóng cửa để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho các vi phạm chủ quyền và dọa nạt người dân chúng tôi của Trung Quốc, cũng như chúng tôi từng không dung thứ cho các hành động thương mại không công bằng, việc đánh cắp việc làm của người Mỹ và hành vi nghiêm trọng khác của Trung Quốc. Và Ortega nói thêm, Trung Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã tranh cãi về các vấn đề thương mại, công nghệ, luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm 22 tháng 7 lên án yêu cầu của Mỹ. Ông cho biết lãnh sự quán vẫn hoạt động bình thường nhưng không trả lời câu hỏi về thông tin trên báo Mỹ ở Houston về chuyện đốt tài liệu trên sân lãnh sự quán. Theo Reuters, cảnh sát Houston nói với kênh Fox 26 rằng các nhân viên đốt tài liệu vì họ sẽ bị đuổi khỏi tòa nhà vào chiều thứ Sáu.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc về tội xâm nhập trang mạng của những nhân viên hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, các nhà nghiên cứu COVID và các công ty khác trên toàn thế giới, theo hồ sơ nộp lên tòa được công bố ngày 21 tháng 7. Chính phủ Mỹ nói hai công dân Trung Quốc Li Xiaoyu và Dong Jiazhi tham gia một chiến dịch do thám trên mạng trong nhiều năm nhằm đánh cắp những thiết kế vũ khí, thông tin thuốc men, mã số nguồn phần mềm và nhiều hơn nữa. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận. Cáo trạng không nêu tên các công ty bị nhắm mục tiêu, nhưng cho biết Li và Dong đánh cắp nhiều terabyte dữ liệu từ các máy vi tính trên toàn thế giới, kể cả Mỹ, Anh, Đức, Úc và Bỉ. Tài liệu cáo buộc Li và Dong hoạt động như các nhân viên hợp đồng với Bộ An ninh Trung Quốc, tương đương với Cơ quan Tình báo Trung ương của Mỹ. Các công tố viên nói Bộ An ninh Trung Quốc cung cấp cho các tin tặc thông tin về những điểm yếu của những phần mềm quan trọng để xâm nhập mục tiêu và thu thập tình báo. Trong số những đối tượng bị nhắm mục tiêu có những người biểu tình ở Hồng Kông, văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và một số tổ chức cơ đốc giáo Trung Quốc bất vụ lợi. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John Demers nói Trung Quốc gia nhập câu lạc bộ các quốc gia đáng hổ thẹn chứa chấp tội phạm trên mạng để đổi lấy các dịch vụ đánh cắp tài sản trí tuệ. Cáo trạng cho biết các tin tặc này hoạt động từ năm 2014 đến năm 2020 và gần đây nhất là tìm cách ăn cắp nghiên cứu về ung thư.
Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng về quân sự để về mặt Đài Loan, Reuters đưa tin, dẫn lời Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu. Theo hãng tin Anh, Đài Loan cho rằng Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động đe dọa quân sự gần Đài Loan trong những tháng qua. Bắc Kinh chưa lên tiếng từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo Dân Chủ. Ông Wu nói với các phóng viên rằng Trung Quốc dường như đang dần tăng cường khả năng sẵn sàng về mặt quân sự, đặc biệt là ở trên không và trên biển gần Đài Loan. Ngoại trưởng Đài Loan cho rằng những gì Trung Quốc đang làm là để gia tăng khả năng sẵn sàng giải quyết vấn đề Đài Loan. Mối đe dọa đang gia tăng, ông Wu nói. Trong khi đó, theo Reuters, Bắc Kinh thường nói rằng các cuộc diễn tập không có gì bất thường và nhằm mục đích cho thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.
Chính quyền Hồng Kông hôm 21 tháng 7 nói rằng Đài Loan đã bác visa cho hai quan chức. Một hành động cho thấy căng thẳng leo thang trong quan hệ sau khi Đài Bắc chỉ trích luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Trung tâm Tài chính châu Á. Văn phòng các vấn đề đại lục và hiến pháp của Hồng Kông cho biết rằng hai nhân viên của Phòng Văn hóa, Thương mại và Kinh tế của Hồng Kông đã trở về sau khi giấy phép cư trú của họ ở Đài Loan bị bác. Theo Reuters, cơ quan này từ chối nêu cụ thể là liệu các visa đó đã được cấp và cần được gia hạn hay xin mới hoàn toàn. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan từ chối xác nhận chuyện bác visa, nhưng nói thêm rằng Đài Bắc cần phải phản ứng phù hợp để bảo vệ phẩm giá của Đài Loan. Theo Reuters, người tạm đứng đầu cơ quan lãnh sự của Đài Bắc ở Hồng Kông đã trở về Đài Loan tuần trước sau khi từ chối ký vào tài liệu ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo theo chính sách Một Trung Quốc như là điều kiện để được gia hạn visa.
Cánh cửa cho gần 3 triệu người Hồng Kông trở thành công dân Anh sẽ mở vào tháng 1 năm 2021, Reuters đưa tin. Hãng tin này dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel hôm 22 tháng 7 nói rằng những người nộp đơn không cần phải có việc làm trước khi tới Anh. Chúng tôi dự kiến sẽ mở đơn xin visa Hồng Kông BNO, tức công dân Anh ở hải ngoại, từ tháng 1 năm 2021, bà Patel nói trong văn bản gửi Quốc hội. Nữ quan chức này nói rằng sẽ không có các bài thi về kỹ năng hoặc các yêu cầu tối thiểu về thu nhập, các trách nhiệm về nhu cầu kinh tế hoặc mức trần số lượng. Tôi sẽ cho các công dân BNO cơ hội hoàn toàn trở thành công dân Anh. Bà nói cho biết thêm rằng họ không cần phải có việc làm trước khi tới Anh và có thể xin việc khi đặt chân tới đây, cũng như mang theo người phụ thuộc bao gồm cả những ai không phải là công dân BNO.
Tới ngày 22 tháng 7, hơn 15 triệu người đã bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới, theo thống kê của Reuters. Tại Mỹ, quốc gia có tỷ lệ nhiễm cao nhất thế giới với 3,91 triệu người. Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng tình hình sẽ tệ đi trước khi tốt lên. Ngoài Mỹ, các nước có ca nhiễm nhiều nhất thế giới gồm Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Nhưng theo Reuters, virus corona đang ảnh hưởng nặng tới khu vực Mỹ Latin, vốn chiếm một nửa số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu. Đánh giá dựa trên các dữ liệu chính thức, Reuters nói rằng số ca nhiễm mới trên thế giới không có dấu hiệu suy giảm. Sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ghi nhận ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi đầu tháng 1, mất khoảng 15 tuần để con số nhiễm tăng lên mức 2 triệu ca. Nhưng chỉ mất 8 ngày để số người nhiễm tăng từ mức 13 triệu hôm 13 tháng 7 lên tới 15 triệu người. Theo Reuters, các chuyên gia y tế cho rằng con số người nhiễm và tử vong có thể thấp hơn thực tế, nhất là tại các nước có khả năng xét nghiệm hạn chế.
California, lệnh cấm hát thánh ca tập thể vì COVID gây tranh cãi. Lệnh cấm hát thánh ca tập thể trong các buổi lễ bên trong nhà thờ ở tiểu bang California nhằm tránh lây lan virus corona đã gặp được sự phản đối của nhiều người thuộc cộng đồng Thiên Chúa giáo ở đây, trong đó có các chức sắc và tín đồ gốc Việt, theo tìm hiểu của VOA. Lệnh cấm này hiện cũng đang bị thách thức ở tòa án liên bang. Ba nhà thờ ở miền Bắc California hôm 15 tháng 7 đã đệ đơn kiện thống đốc Gavin Newsom lên tòa án liên bang ở Reading, viện dẫn lý do lệnh cấm hát ca đoàn trong nhà thờ vi phạm tu chính án số 1, vốn đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho người dân Mỹ. Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 ở California hồi tháng 3, nơi thờ phượng của các tôn giáo cùng với các cơ sở được xem là không thiết yếu khác, được lệnh phải đóng cửa để tránh tụ tập làm lây lan dịch bệnh. Sau khi dịch đã có dấu hiệu bình ổn, thì các nhà thờ đã được phép mở cửa đón tín đồ trở lại từ đầu tháng 6, nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp an toàn và giãn cách. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 6 đầu tháng 7, dịch bệnh lại bùng phát mạnh mẽ trở lại ở tiểu bang, khiến thống đốc Newsom một lần nữa phải ra lệnh đóng cửa phần lớn tiểu bang. Lần này, sắc lệnh đóng cửa ngày 6 tháng 7 của ông Newsom nói rõ rằng những nơi thờ phượng phải ngừng hoạt động ca hát trong không gian kín. Từ San Diego, mục sư Lê Công Toàn, phó quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám lý Wesley, nói với VOA rằng ông rất buồn trước lệnh cấm này.
Chúng tôi là con cái Chúa, chúng tôi thờ phượng Chúa là tôn vinh ca người Chúa, hát thánh ca trong thánh đường là một điểm quan trọng trong thờ phượng Chúa. Nếu chúng tôi không được tôn vinh ca người Chúa thì buổi thờ phượng Chúa chúng tôi rất thiếu sót rất nhiều.
Ông cho rằng việc cấm hát thánh ca cũng giống như cấm chúng tôi không được thờ phượng. Vị mục sư này cho biết sau khi được mở cửa trở lại thì nhà thờ của ông đã giữ khoảng cách xã hội, trong đó có hoạt động hát thánh ca. Theo lời giải thích của ông thì từ khoảng cách từ ca đoàn đến hàng ghế của các tín đồ phía dưới là 10-12 feet và các tín đồ đều mang khẩu trang. Ca đoàn chúng tôi chỉ gồm 5-6 người hát trên thánh đường mà thôi, ông nói. Ban nhạc cách xa, người đánh trống, người đánh đàn, người hướng dẫn cũng cách xa nhau 6 feet. Ông nói rằng hiện tại nhà thờ ông vẫn duy trì việc hát thánh ca như thế này vì đã tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Chúng tôi tôn vinh ca ngợi Chúa với khoảng cách cho phép. Đã tuân theo quy định của chính quyền mà vẫn không được tôn vinh Chúa thì đó là điều rất buồn. Ông bày tỏ và khẳng định rằng từ lúc mở lại nhà thờ chỗ ông cho đến nay, chưa có người nào bị nhiễm COVID-19 do hát thánh ca trong thánh đường. Mục sư Lê Công Toàn cũng nói rằng nhiều tín đồ người Việt đến phàn nàn với ông về quy định này mà họ cho là ép tôn giáo.
Bài thánh ca nâng đỡ khích lệ Chúa, con cái Chúa rất nhiều, làm an ủi tinh thần Chúa trong lúc khó khăn, trong lúc dịch lệ, trong hoạn nạn.
Mục sư Toàn giải bài. Do đó, ông cho rằng nếu không được hát thánh ca thì buổi thánh lễ sẽ trở nên nhạt nhẽo, không còn ý nghĩa. Về việc thay thế hình thức hát trực tiếp bằng cách phát băng thâu sẵn, ông nói chưa nghĩ đến, nhưng cho rằng việc phát băng không biểu lộ được tấm lòng yêu kính Chúa. Cái gì nói trực tiếp thì uy nghiêm hơn, phải nói nên lời thì trong lòng mình mới vui vẻ được, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu chính quyền bắt buộc thì ông vẫn làm theo lệnh, nhưng vẫn thấy đó là thiếu sót. Về tình hình mở cửa lại nhà thờ, vị mục sư này cho biết chỗ ông đã mở cửa được 2 tuần nhưng số người tham dự chưa đông. Mới đông được tuần thứ 2 thì gặp phải lệnh cấm, ông cho biết. Những con cái Chúa lên gặp online rất mong muốn được khôi phục lại hoạt động của nhà thờ để họ đến thờ phượng Chúa. Mục sư Kevin Green thuộc nhà thờ Calvary Chapel ở Fort Bragg, một trong 3 nhà thờ khởi kiện thống đốc Gavin Newsom, được tờ Los Angeles Times dẫn lời nói rằng hát thánh ca trong nhà thờ là sứ mạng ghi trong kinh thánh. Theo lập luận của vụ kiện này, trong khi ông Newsom ủng hộ quyền tự do ngôn luận của những người biểu tình, mạng sống của người da đen là quan trọng, Black Lives Matter, nhiều người trong số họ ca hát và hô vang khẩu hiệu khi đi tuần hành, thì ông lại không ủng hộ quyền tự do biểu đạt của các tín đồ đi lễ nhà thờ. Ông ấy không hề chỉ đích danh nhà thờ, cho đến khi ông ấy nhắc đến hoạt động hát thánh ca. Mục sư Green được dẫn lời nói, khi một người không nhất quán như vậy thì chúng ta không thể nào tin tưởng được, đó là lý do chúng tôi đệ đơn kiện. Vụ kiện lập luận rằng, trong khi ông Newsom nhắm vào việc hát thánh ca trong nhà thờ, ông lại không đưa ra các hạn chế tương tự đối với những nơi vẫn còn đang mở cửa, chẳng hạn như các khu mua sắm, các điểm giữ trẻ và các cơ sở sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình. Cấm hát thánh ca trong các nhà thờ ở California là việc lộng quyền một cách vi hiến, và làm điều này nhân danh chống dịch là một hành động đáng khinh. Ông Jordan Sekulo, một trong những bên đứng nguyên đơn trong vụ kiện, nói với Los Angeles Times, cha ông Jordan Sekulo, Jay Sekulo, thuộc nhóm tư vấn pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Lệnh cấm này rõ ràng là nhằm vào tôn giáo, ông nói thêm. Lệnh cấm mới này lưu ý rằng việc ca hát trong không gian kín có thể làm gia tăng số ca lây nhiễm virus corona, ngay cả khi việc giữ khoảng cách xã hội được thực hiện đúng cách. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, đã phát hiện ra rằng virus corona có thể lan truyền qua khí dung hô hấp, vốn có thể bay trong không khí xa hơn khoảng cách 6 feet. Khi ca hát, người trình diễn thường hít sâu hơn bình thường, khiến cho họ gặp nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn. CDC nói các hoạt động ca hát tập thể chứng tỏ là một cách lan truyền virus corona. Nghiên cứu cách COVID-19 lây lan từ một thành viên sang 87% thành viên khác trong một buổi hát tập thể ở Washington, D.C. CDC báo cáo rằng bản thân việc ca hát có thể góp phần lan truyền virus thông qua việc phát ra khí dung, vốn ảnh hưởng khi phát ra âm thanh lớn, theo CNN.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chỉ trong thập niên qua, Bắc Kinh xác quyết chủ quyền trên hầu hết Biển Đông dựa trên những tuyên bố lịch sử mơ hồ và một bản đồ chính đoạn bao trùm hết Biển Đông. Bên trong khu vực này gồm nhiều đảo không người ở, bãi cạn và những thực thể ngầm. Nhiều nơi bao quanh là những vùng biển dồi dào thủy sản. Khu vực này cũng có thể giàu trữ lượng khoáng sản, bao gồm khoảng 2.500 tỷ đô la dầu mỏ và khí đốt khai thác được. Kể từ năm 2013, Bắc Kinh tăng cường nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát hầu hết Biển Đông bằng một chiến dịch sâu rộng lấy đất lấn biển, gây nhiều tổn hại và xây dựng những cơ sở quân sự tại các thực thể có tranh chấp, như là một cách tuyên nhận chủ quyền tại các vùng biển một cách không có cơ sở luật pháp quốc tế. Trung Quốc cũng tiến hành chiến dịch đe dọa vũ trang và hiếp đáp các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Vào tháng 7 năm 2016, một tòa án trọng tài được thành lập theo phụ bản số 7 của Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc phán rằng không có căn bản pháp lý để Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lịch sử bên trong đường chính đoạn và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc không thể tuyên bố chủ quyền trên biển vượt quá những điều được công ước quy định. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp. Vào ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một thông cáo rằng lập trường của Mỹ về các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc tại Biển Đông phù hợp với những khía cạnh chính trong quyết định của tòa trọng tài. Các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông cũng như chiến dịch hiếp đáp để kiểm soát những nguồn tài nguyên này là hoàn toàn bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không công nhận những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên biển trong phạm vi 370 km, vùng đặc quyền kinh tế của nước khác vượt quá lãnh thổ biển hợp pháp xuất phát từ các đảo Trung Quốc nhận chủ quyền ở Trường Sa, cũng như chúng ta không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với những thực thể dưới mặt nước như bãi ngầm James, hay đá vành khăn và bãi cỏ mây, mà theo luật quốc tế không nước nào có thể tuyên bố chủ quyền và các thực thể này không thể tạo lập các vùng biển riêng xung quanh. Thế giới không cho phép Bắc Kinh xem Biển Đông như đế chế hàng hải của họ, Ngoại trưởng Pompeo nói trong tuyên bố. Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và các đối tác Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền đối với các tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế. Chúng ta sát cánh với cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tự do trên biển, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ bất cứ áp lực nào áp quyền mạnh được yếu thua trên Biển Đông hay trong khu vực rộng lớn hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 23 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.